Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Ngày xưa, thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có đặt một bài thơ với tựa đề là Mả Cũ Bên Đường như sau. Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà. Một dãy lau cao đàn gió chạy, mấy cây thưa lá sắc vàng pha. Ngoài xe chơ một đống đất đỏ, hang hốc đùn lên đám cỏ gà. Hỡi người dưới mả, ai, ai đó, biết có quê đây hay vùng xa, hay là thuở trước khách binh đao, hám đạn, liều tên quyết mũi dao. Cửa nhà xa cách vợ con khuất, da ngựa gói bỏ lâu ngày cao, hay là thuở trước khách văn chương chen hội công danh lỡ đoạn đường. Tài cao phận thấp, chí khí uất, giang hồ mê chơi quên quê hương. Hay là thuở trước khách hồng nhan, sắc sảo khôn ngoan, trời đất ghen. Phong trần xui gặp bước lưu lạc, đầu xanh theo một chuyến xuân tàn. Hay là thuở trước khách phong lưu, vợ con đàn hạc để huệ theo, quan san xa lạ, đường lối khó, ma thiêng nước độc, phong sương nhiều. Hay là thuở trước bậc tài danh, đôi đôi lứa lứa cũng linh tinh, giận duyên tủi phận hờn ân ái, đất khách nhờ chôn một khối tình. Suối vàng sầu thảm biết là ai, mà cũ không ai kẻ đoái hoài. Trải bao ngày tháng trơ trơ đó, mưa dầu nắng dãi, trăng mờ soi. Ấy thực quê hương con người ta, dặn bảo trên đường những khách qua, có tiếng khóc oe, thời có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Đó là bài thơ Mả Cũ Bên Đường của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Trong đời này có bao nhiêu người mang số phận như người nằm dưới mả cũ bên đường mà Tản Đà nhắc đến. Nghĩa là sinh hoạt một thời gian trên trần gian, rồi chết, trở về với bụi đất, không còn ai nhắc đến nữa. Tản Đà có vẻ yếm thế khi suy nghĩ đến cuộc đời và cái chết. Trong đám tang, dù người ta có khóc than hay không, có đám tang nghèo nàn, bó chiếu hay được chôn cất với tang lễ đến mấy chục nghìn đô la chăng nữa, thì xác chết vẫn hoàn là xác chết, không ai thay đổi được tình trạng của người đã chết. Một phương diện, chết là hết. Hết đây là hết cơ hội, hết dịp tiện, hết lựa chọn và quyết định. Hết cơ hội để ăn năn hối lỗi, làm hòa lại với trời và với người. Hết dịp tiện để làm những việc lành hay trả những ơn huệ mà người khác đem lại cho ta. Hết chọn lựa sống như thế nào, sẽ làm gì với khả năng của mình. Hết quyết định về số phận của mình, nghĩa là sống vô thần hay sống tin nhận đấng đã tạo ra mình. Nhưng về một phương diện thì chết không hết đâu. Vì Thánh Kinh dạy rằng, như đã định cho mỗi người phải chết một lần, rồi chịu phán xét tội. Nghĩa là, dù có sống trong xã hội nào, chết được tang ma như thế nào, mọi người đều sẽ phải sống lại để đối diện với bản án của mình. Vì một ngày kia, Chúa sẽ làm quan án và mọi người đều ra ứng hầu. Kết quả của cuộc phán xét cũng không có gì phức tạp. Người có tội sẽ trầm luân mãi mãi, còn người đã được tha tội khi còn sống thì lại không cần phải qua tòa này. Có lẽ chúng ta không nên nói về cái chết, vì nó làm cho tư tưởng thêm yếm thế chán chường. Nên nói về cuộc sống của mỗi người trước khi chết, trước khi vào cõi vĩnh hằng không trở về được. Cuộc sống ấy, mỗi người đều có cơ hội suy nghĩ về hành vi, về lối sống của mình. Mỗi người đều phải bắt lấy cơ hội để hiểu về nguyên nhân của sự sống và có gì xảy ra sau khi chết. Mỗi người cũng có thể quyết định tin nhận Chúa để được tha thứ lỗi lầm và trở về với Chúa, để sẽ tiếp tục sống với Chúa sau khi ta lìa cõi đời này. Quyết định tin Chúa hay không tin là bây giờ. Lúc bạn đang nghe những tiếng nói này, không nên bỏ cơ hội. Xin hãy dành đôi phút suy nghĩ về cuộc sống hiện nay của mình và đến với Chúa Giêsu, để dù sống hay chết, bạn sẽ không còn phải hối tiếc vì đã không làm điều mình nên làm khi còn sống. Mong bạn đến với Chúa hôm nay. Nhiều người ngày nay cho rằng đạo Tin Lành là do người Mỹ đưa vào Việt Nam, và còn có người dám bảo Tin Lành là đạo Mỹ. Thật ra Tin Lành hay Tin Mừng đã được Thiên Sứ loan truyền từ hơn 20 thế kỷ nay, mà nước Mỹ chỉ mới có hơn 200 năm. Làm sao bảo Tin Lành là đạo Mỹ được? Người Tây Phương đã làm lính truyền tin, đem tin lành đến cho nhiều dân tộc chưa biết mà thôi. Tin tức không phải của người đem tin, mà của nguồn phát tin. Nếu nói tin lành là đạo Mỹ, thì chẳng khác nào bảo người lính truyền tin là bản tin vậy, hay người đưa thơ là thơ vậy. Tin mừng về cuộc ra đời của Chúa Cứu Thế đã được nhiều người nhận và tin. Ai tin sẽ được tha thứ tội và trở thành nhân loại mới, sống xa lánh những thói hư tật xấu, những tính tham lam ích kỷ, những hành vi làm hại đến đồng bào, đồng loại. Nếu trong xã hội ta có nhiều người tin Chúa, thì chắc chắn xã hội sẽ trong lành, thịnh vượng. Người tin Chúa là kẻ đem tin cho nhân loại, cho xã hội. Vì vậy, nơi nào có người tin Chúa là nơi ấy người ta phải biết đến quyền năng tái tạo của Chúa Giêsu. Ngày nay chúng ta hãnh diện vì có nhiều người đem tin mừng đến cho chính đồng bào mình. Ta không cần người Tây Phương nữa. Đó cũng là một điều quý hóa, vì người Việt đã biết thương người Việt. Tình thương đó càng phát triển mạnh thì tội ác sẽ bị khai trừ và đời người sẽ được bảo đảm. Bạn thân mến, bạn là người đang đem tin mừng về ơn cứu độ của Chúa, hay bạn là người mới nghe đến ơn cứu độ ấy? Chúng tôi không có cách nào biết được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có tin tức của đồng bào tin Chúa đông đảo tại nơi này hay nơi khác, miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, thì chúng tôi biết tin mừng đã có người loan đi và nhiều người đã nhận được. Đài Nguồn Sống không làm gì khác hơn là đóng vai truyền tin mừng, tin lành cho quý vị và các bạn trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, xin tha thiết mời bạn sớm tuyên xưng đức tin để bắt đầu một cuộc đời mới, vì đó là quyết định quan trọng nhất trong đời sống một người, dù người ấy đang ở đâu và là ai trong xã hội. Mong bạn nhận lời mời của chúng tôi hôm nay. bạn có thích đọc tiểu sử của chính mình hay không? Thường thì trong những đám tang, người ta hay đọc tiểu sử của người chết để cho người còn sống thương tiếc. Các tiểu sử này luôn luôn là hay và đẹp, vì không ai muốn nói xấu người chết bao giờ. Nhưng tiểu sử của người đang sống ít khi được công bố, ngoài trừ những người ấy là nhân vật của lịch sử hay của xã hội. Thật ra mỗi người đều có những bí mật mà không ai có thể biết ghi lại nếu người ấy không tiết lộ ra. Bí mật của mỗi cuộc đời nhiều khi không hữu ích cũng không tai hại gì cho xã hội mình đang sống, vì có thể là chỉ thu lợi về cho bản thân hay làm hại cho bản thân mà thôi. Những điều bí mật ấy chỉ một mình đương sự biết. Nhiều người có thể đọc hồ sơ của mình do các cơ quan mật vụ thiết lập, rồi khóc vì bực tức hay cười vì người lập hồ sơ quá ngây thơ. Nhưng nếu cuộc đời người ấy được biểu hiện trung thực, thì người ấy sẽ có thái độ khác hẳn. Có một điều mà ít người biết đến là mỗi đời sống sẽ phải ứng hầu trước một tòa án của Thượng Đế, của chân thần, để tường trình hay báo cáo mọi hành vi của mình. Trước tòa án này, không ai có thể che giấu điều gì, và cũng không ai có quyền bào chữa. Tòa án này không cần đến nhân chứng nữa, vì không có gì che giấu được mắt của quan tòa là Chúa Giêsu. Khi hồ sơ của toàn thể cuộc đời mỗi người được hiển hiện, thì không ai còn dịp để bào chữa hay làm gì cho thay đổi được. Mặt khác, hồ sơ của mỗi cuộc đời trước mặt Chúa sẽ hoàn toàn là sự thật, không có một điều gì sai chật. Mỗi người chỉ có mặt để nhận tội mà thôi. Người tin Chúa thì hồ sơ hoàn toàn khác, vì tất cả những gì ta đã làm trước ngày tin nhận Chúa đều được xóa bôi bằng chính máu hy sinh của Chúa Giêsu. Và những gì còn ghi trong hồ sơ là cuộc đời theo Chúa của mình. Nếu đã hết lòng phục vụ Chúa thì sẽ được thưởng nhiều, nếu không sẽ được cứu, nhưng không có phần thưởng nào cả. Người tin Chúa trung tín cho đến cuối cùng là người không bao giờ bị đưa ra xét xử tội nữa. Vì như đã nói, hồ sơ phạm tội của người ấy đã hoàn toàn tiêu hủy đi dưới chân thập tự giá. Đa số người sống trong đời không bị lên án bao giờ cả. Nhưng không phải vì vậy mà là người có hồ sơ trong trắng đâu. Vì trước mắt Chúa không có người nào vô tội cả. Và mọi người đều cần tin nhận Chúa để khỏi bị trừng phạt đời đời. Một điều ta cần nhớ là nếu ta chưa tin nhận Chúa mà qua đời, thì chắc chắn phải ứng hầu trước tòa của Chúa sau này. Những người đã tin nhận Chúa cũng cần thận trọng, vì có thể cả đời theo Chúa mà chỉ trong giây phút nào đó phạm tội thì cũng trở lại tình trạng phạm tội và bị lên án như thường. Bạn thân mến, chúng tôi không đe dọa bạn đâu, vì đây là những điều Kinh Thánh đã giải bày để cho mọi người có dịp lựa chọn. Cơ hội lựa chọn là bây giờ, và điều lựa chọn duy nhất là tin nhận Chúa hay là không. Không ai biết được giây phút cuối cùng của đời mình là khi nào. Vì vậy, hễ bạn càng tin Chúa sớm bao nhiêu, thì bạn càng có lợi bấy nhiêu.